là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong 16 tỉnh của cả nước đang kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh Yên Bái cũng đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc, được thống nhất, hiệu quả. Ngoài việc chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện tỉnh Yên Bái đã và đang kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, hộ tịch, lý lịch tư pháp, tra cứu hồ sơ ngân sách, tra cứu thông tin phương tiện, tra cứu cơ sở dữ liệu đất đai, tạo điều kiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân.
Hiện nay trên hệ thống thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp được 227 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 488 dịch vụ công trực tuyến một phần, và đến quý 1 năm 2023, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến là gần 24.340 hồ sơ, chiếm tỷ lệ gần 36% tổng số hồ sơ. Trong đó cấp tỉnh là 6.318 hồ sơ, cấp huyện là 10.053 hồ sơ, cấp xã là gần 8.000 hồ sơ. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Bộ phận Phục vụ Hành chính Công cấp huyện, cấp xã, cán bộ công chức đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận xử lý 100% hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm muộn. Để tạo ra sự thay đổi về nhận thức, thay đổi thói quen của người dân khi thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã lựa chọn 21 dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thí điểm mô hình không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các dịch vụ công đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công thông qua ứng dụng ví điện tử và dịch vụ Mobile Money, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt qua các nền tảng Mobile Money cũng như app ngân hàng, triển khai thanh toán biên lai điện tử trong thanh toán phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện tỉnh Yên Bái có 127 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu ở 9 huyện, thị xã và thành phố. Thời gian qua, hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh hàng năm ước đạt 120.000 mét khối. Trong đó, sản lượng do công ty xăng dầu Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Vĩnh Thắng Yên Bái chiếm khoảng 67% tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh. Để quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra giám sát tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Do đó, nguồn cung xăng dầu trong tỉnh cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất tiêu dùng, không xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản về việc hỗ trợ phối hợp triển khai phong trào đường tàu đường hoa tại 34 tỉnh thành phố có đường sắt đi qua, trong đó có tỉnh Yên Bái. Theo đó, tại các khu ga, trụ sở làm việc của các đơn vị đường sắt, các cung cầu đường, trạm chắn, giải đất dọc hai bên đường sắt, các đơn vị căn cứ vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để xây dựng phương án và thực hiện việc trồng mỗi loại hoa mang đặc trưng vùng miền với phương châm mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến, giúp du khách dễ nhận diện vùng miền theo cây trồng phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh, đảm bảo đồng bộ với các chủ trương của địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở. Về lâu dài, hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam trở thành điểm nhấn du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với các địa phương, đến với Việt Nam. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố nơi có đường sắt đi qua chỉ đạo vận động các tổ chức cá nhân, các trường học đóng trên địa bàn tích cực tham gia phong trào trồng và bảo vệ hoa do Đường sắt Việt Nam phát động, hỗ trợ các đơn vị đường sắt trong việc chọn lựa và cung cấp giống cây hoa, đồng thời phối hợp hỗ trợ các đơn vị đường sắt trong việc chuẩn bị mặt bằng tại các vị trí trồng hoa và kêu gọi nhân dân trên địa bàn phối hợp tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, Nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã giúp các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Yên có thêm điều kiện xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi tập trung nhằm từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Từ nhiều năm nay, chăn nuôi lợn thương phẩm đã giúp gia đình anh Nguyễn Xuân Bách, thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đợt 1 năm 2023, anh Bách được hỗ trợ 40 triệu đồng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái với quy mô 15 con lợn nái trở lên. Gia đình anh đã tập trung cải tạo, sửa chữa lại chuồng, trại để đáp ứng yêu cầu. Anh Bách chia sẻ.
Theo nghị quyết 69 của tỉnh thì lần này gia đình tôi có làm dự án của 15 lợn nái được hỗ trợ 40 triệu. Thì tôi sẽ dùng 40 triệu này để đầu tư cải tạo chuồng trại và bắt con giống về để chăn nuôi. Hy vọng là nhờ sự giúp đỡ của tỉnh thì các cơ sở của tôi có thể phát triển hơn nữa.
Còn đối với gia đình anh Lã Văn Hùng, thôn Hàm Rồng, xã An Lạc, bén duyên với nghề nuôi trâu sinh sản từ nhiều năm trước. Lúc đầu do chưa có vốn và chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên anh chỉ mua vài con trâu giống sinh sản về nuôi. Nhận thấy nuôi trâu sinh sản dễ chăm sóc, chi phí chăn nuôi ít, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó anh dần mở rộng quy mô chăn nuôi. Năm 2023, từ nguồn hỗ trợ 30 triệu đồng của Nghị quyết 69 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, giúp gia đình anh có thêm điều kiện để mở rộng mô hình. Hiện tại gia đình anh duy trì đàn trâu có hơn 10 con. Anh Hùng cho biết, chăn nuôi trâu cho hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được nhiều nguồn thức ăn, không tốn công chăn thả. Để bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn trâu, anh đã tận dụng vùng đất bãi ven sông trồng cỏ voi nên nguồn thức ăn luôn dồi dào. Anh Hùng cho biết thêm.
Sau khi được tiếp cận cái chương trình nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thì gia đình cũng thấy cái mô hình chăn nuôi trâu này thì thấy có khả thi, có thể thực hiện với gia đình bởi vì là có cái bãi chăn thả và cái diện tích phù hợp với trồng cỏ voi thì gia đình cũng đầu tư để chăn nuôi. Thì qua quá trình chăn nuôi và thực hiện nghị quyết này thì nó có một số cái ý kiến, tức là làm sao mà để các cái mô hình để hỗ trợ sản xuất ấy thì nó cái nguồn yêu cầu về đối ứng ấy thì làm sao mà nó có thể là giảm xuống khoảng độ 20-30% để các hộ có thể là tiếp cận dễ dàng hơn.
Những năm qua, ngoài phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, xã An Lạc, huyện Lục Yên còn tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, góp phần giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu. Xã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển từ chăn thả sang nuôi trâu bò nhốt, mở rộng diện tích trồng cỏ, trồng ngô dày để lấy thức ăn chăn nuôi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách xây dựng chuồng trại, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, cách chăm sóc đàn vật nuôi, ủ chua thức ăn để dự trữ cho đàn gia súc, xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn. Vận động các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi, nhất là thời điểm giao mùa, dịch bệnh dễ phát sinh. Trong đợt 1 năm 2023, theo Nghị quyết 69 Hội đồng dân tỉnh về chính sách phát triển chăn nuôi, xã đã thực hiện được 3 mô hình với tổng kinh phí 66 triệu đồng, trong đó có một mô hình chăn nuôi trâu quy mô 10 con trở lên, một mô hình nuôi lợn kết hợp và một mô hình chăn nuôi gà. Ông Triệu Việt Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lạc nói.
Căn cứ vào nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh thì Ủy ban nhân dân xã An Lạc đã họp và giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị xã hội và công chức chuyên môn tiến hành rà soát và tuyên truyền cho nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 69. Thì đến nay thì cơ bản các mô hình đã được Ủy ban nhân dân xã tiến hành rà soát và nghiệm thu sơ bộ. Thì đến nay các hộ thực hiện dự án thì đều đạt yêu cầu theo quy định.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ theo Nghị quyết 69 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên đã triển khai chương trình hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi cho người chăn nuôi trên địa bàn. Thông qua chính sách này nhằm hạn chế tình trạng chăn thả gia súc tự do. Việc chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung theo hướng quy mô sẽ góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gắn với việc kiểm soát được dịch bệnh, tận dụng được nguồn chất thải sử dụng làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là bảo vệ môi trường. Qua thống kê, đợt 1 năm nay toàn huyện có 140 cơ sở tại 20 xã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng, trong đó có một cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con trên lứa, 24 cơ sở chăn nuôi lợn nái quy mô 15 con trở lên, 3 cơ sở chăn nuôi lợn kết hợp quy mô 5 lợn nái và 50 lợn thịt trở lên, 34 cơ sở chăn nuôi lợn nội quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt, 18 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô 300 con trở lên, 42 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên và 18 cơ sở chăn nuôi dê 30 con trở lên. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện cùng các ngành thành viên đang tích cực nghiệm thu và giải ngân nguồn hỗ trợ cho các cơ sở đảm bảo đúng quy định, giúp các cơ sở mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên nói.
Qua 3 năm thực hiện cái chương trình 69 giao cho đơn vị thì coi như là bà con nhân dân rất phấn khởi. Đấy. Nhiều hộ phát triển kinh tế từ cái chương trình này. Nhiều hộ đã thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo và nhiều hộ đã mua sắm được nhà cửa rồi là máy móc thiết bị cho gia đình. Bà con nhân dân nhìn chung là rất là phấn khởi và đón nhận cái chương trình này.
Cũng thông qua thực hiện nghị quyết 69, Hội đồng dân tỉnh về phát triển chăn nuôi giúp các hộ gia đình trên địa bàn huyện Lục Yên chăn nuôi từ nhỏ lẻ chuyển sang nuôi hàng hóa, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc và phòng chống bệnh tật cho đàn vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, huyện Lục Yên đã và đang phát huy tốt vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là trong xây dựng hoàn thiện 33 nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân. Là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Mường Lai, nhà văn hóa thôn 1 được nhà nước đầu tư trên 600 triệu đồng để xây dựng khối nhà chính. Đến nay, ngoài làm hàng rào xanh, người dân thôn 1 còn đóng góp 100 triệu đồng để xây dựng các hạng mục phụ trợ, mua sắm trang thiết bị còn thiếu để nhà văn hóa phát huy công năng sử dụng. Bà Long Thị Thao, người dân thôn 1 phấn khởi cho biết.
Dân trong thôn để họp mặt đông đủ, cầm cuốc, cầm xẻng ra để cùng nhau làm đẹp xung quanh nhà văn hóa. Được một cái nhà văn hóa thì rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ thì nhà nhà mọi người ai cũng phải là bảo vệ để mà nhà văn hóa bền vững mãi mãi.
Ông Nông Văn Đông, trưởng thôn 1 xã Mường Lai cho biết thêm.
Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ xây cái nhà văn hóa cho thôn. Hôm nay cũng huy động cả thôn 70 hộ ra để cùng trồng cây xanh, ủng hộ về mọi mặt, tinh thần lẫn vật chất để cho cái nhà văn hóa thôn 1 được xanh sạch đẹp hơn.
Với 6 nhà văn hóa đang được hoàn thiện, đoàn viên hội viên và nhân dân xã Mường Lai đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình phụ trợ, tập trung vào các hạng mục, công trình chưa được nhà nước đầu tư như nhà vệ sinh, bàn ghế, bục nói chuyện, khuôn viên sân, cổng, tường rào, các thiết bị âm thanh. Số tiền người dân ở 6 thôn đóng góp cho 6 nhà văn hóa đã đạt trên 600 triệu đồng. Hoạt động ngày cùng dân được xã thường xuyên tổ chức, công việc tập trung vào đổ bê tông sân nhà văn hóa, trồng cây làm hàng rào xanh, qua đó thu hút cán bộ, hội viên, giáo viên và người dân tham gia nhiệt tình vui vẻ. Chị Nông Phương Anh, giáo viên trường tiểu học và trung cơ sở Mường Lai nói.
Tôi cảm thấy đây là một cái buổi tình nguyện cùng dân rất là thiết thực và ý nghĩa, góp phần xây dựng làng văn hóa khang trang để tiến tới là góp phần nông thôn mới cho xã.
Đồng chí Triệu Văn Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai cho biết.
Để những cái nhà văn hóa này đưa vào trở thành một cái không gian văn hóa đạt chuẩn thì Đảng bộ chính quyền đã vận động nhân dân mỗi một thôn thấp nhất là 100 triệu đồng để đầu tư các thiết chế văn hóa bên trong và xây dựng khuôn viên có đủ sân thể thao này, và nhà vệ sinh, nhà để xe, đảm bảo cho việc hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân được thuận lợi.
Năm 2023, ngoài kinh phí đầu tư của nhà nước, huyện Lục Yên cần huy động trên 3 tỷ đồng, gần 4.000 ngày công để hoàn thiện 33 nhà văn hóa thôn. Vì vậy, các cấp, các ngành đoàn thể ở Lục Yên đã tập trung tuyên truyền vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên phụ trách từng nhà văn hóa thôn. Lục Yên đã phát huy tốt vai trò, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, cũng như tập hợp được sự đoàn kết, sức mạnh của đoàn viên, hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức chính trị xã hội đều chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, bám sát các chỉ tiêu, công trình phần việc để phân công thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào làm hàng rào xanh tại nhà văn hóa, vệ sinh hộ gia đình, đường làng ngõ xóm. Đến nay, đã huy động xã hội hóa từ nhân dân được hơn 1,2 tỷ đồng, đóng góp từ các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn là trên 187 triệu đồng, huy động được 2.247 ngày công tham gia làm nhà văn hóa các thôn. Người dân cũng đóng góp 70 chậu cây hoa, cây trồng 170 mét hàng rào, đã có 220 công trình phần việc được triển khai, 40 công trình phần việc hạng mục đã hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Tuyên, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên cho biết thêm.
Mặt trận Tổ quốc và trung đoàn thể chúng tôi thì được giao là nhiệm vụ chủ trì, phối hợp để triển khai xây dựng các công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn. Thì chúng tôi xây dựng kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cụ thể. Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp với cấp ủy chính quyền triển khai ở 11 xã với 33 cái nhà văn hóa đảm bảo theo các yêu cầu môi trường xanh sạch đẹp.
Theo phương châm dân biết, dân bàn, dân quyết định và dân thụ hưởng, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, huyện Lục Yên đã và đang phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là trong xây dựng hoàn thiện 33 nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân. Đó cũng là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính, đơn giản hóa, nhanh gọn giải quyết các thủ tục bảo hiểm là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính ở đơn vị, triển khai đến cán bộ tổ chuyên môn, trọng tâm là các trình tự thủ tục thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng cắt giảm chi phí, thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người tham gia. Đến Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên vào ngày cuối tuần có rất đông người đến giao dịch. Ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Lục Yên cho biết, đây là ngày Bảo hiểm xã hội hẹn công dân đến chi trả chế độ bảo hiểm xã hội. Một số người đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng nên việc chi trả trực tiếp cũng hạn chế rất nhiều. Phía bên trong lớp kính, các nhân viên giao dịch đang làm việc khẩn trương từ việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính đều được thực hiện nhanh chóng, đúng thẩm quyền, công khai và minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, người dân xã Yên Thắng cho biết, chị tới đây hoàn tất thủ tục để nhận bảo hiểm thất nghiệp, các văn bản, giấy tờ, thủ tục. Chị đã được cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn và hoàn thiện nộp trước để duyệt. Từ ngày thực hiện cải cách hành chính, mọi công đoạn được rút gọn, thái độ làm việc của cán bộ ở đây cũng rất tốt. Chị Nguyễn Thị Hải Yến cho biết thêm.
Em đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên thì ở bộ phận một cửa ấy, thì em thấy là các anh các chị cũng hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Cũng các anh các chị là cũng đảm bảo là để mình được hưởng đúng là quyền lợi của mình thôi. Hướng dẫn tận tình, chu đáo, thái độ thì cũng hòa nhã thôi.
Xác định việc ứng dụng và đẩy mạnh quá trình tin học hóa các hoạt động chuyên môn là một trong những yếu tố quan trọng trong hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã chú trọng đầu tư ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành. Công tác thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đơn vị đã áp dụng phần mềm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Lục Yên đang sử dụng 10 phần mềm trong hoạt động chuyên môn. Việc áp dụng phần mềm cho phép liên thông thông tin giữa các bộ phận cá nhân trong đơn vị và giữa Bảo hiểm xã hội huyện với các đơn vị sử dụng lao động. Giao dịch điện tử giữa Bảo hiểm xã hội Lục Yên với các đơn vị sử dụng lao động đã đạt từ 100% từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Lục Yên tiến hành rà soát, hoàn thiện và bổ sung việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của đơn vị. Đặc biệt hiện nay, Bảo hiểm xã hội Lục Yên đang đẩy mạnh việc tích hợp cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số đến hết năm 2022 đã có gần 13.000 hồ sơ gửi đăng ký. Song song với việc bố trí viên chức làm việc tại bộ phận hành chính công của huyện, tại bộ phận một cửa của đơn vị cũng luôn có người túc trực mọi thông tin quy định về giải quyết mọi thủ tục hành chính tại cơ quan bảo hiểm như đăng ký bảo hiểm y tế, cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ đều được niêm yết công khai bằng văn bản được đặt tại bộ phận một cửa. Cùng với đó, bộ phận một cửa kết nối tất cả các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị theo quy trình khoa học, đồng bộ và khép kín, qua đó xây dựng cơ chế điều hành thống nhất trong cơ quan, tập trung đầu mối để xử lý nhanh, hiệu quả công việc cho mọi tổ chức cá nhân khi đến giao dịch được thuận lợi, giảm bớt các khâu trung gian thay vì phải đến trực tiếp từng bộ phận chuyên môn như trước đây. Cán bộ tại bộ phận một cửa, ngoài việc đảm bảo đáp ứng đúng quy định về trình độ chuyên môn, còn luôn tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Ông Nguyễn Tiến Sinh cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, vận động khuyến khích người dân hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu thực hiện liên thông dữ liệu các nghiệp vụ bằng thẻ điện tử, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng khâu cải cách thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tiến Sinh nói.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát các quy định thủ tục hành chính để có những đề nghị sửa đổi hay bổ sung những thủ tục bất hợp lý, không còn phù hợp. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động các nghiệp vụ.
Cùng với cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, cải cách tài chính công thì hiện đại hóa hành chính nhà nước là vấn đề được Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên ưu tiên đặt lên hàng đầu, từ đó góp phần thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp, các ngành và lực lượng chức năng huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp lập lại trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang giao thông vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Với quyết tâm lập lại trật tự hành lang giao thông, vừa qua các địa phương trong huyện đã đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang giao thông. Thị trấn Yên Thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Lục Yên. Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, ăn uống, để vật liệu xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, mái che, xây dựng hàng quán vi phạm hành lang giao thông vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Trong năm 2022, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh phối hợp với Ủy ban thị trấn Yên Thế tổ chức hai đợt giải tỏa hành lang khu trung tâm thị trấn Yên Thế trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ km 2 đến hết khu chợ trung tâm thị trấn, chợ ngã tư bệnh viện, ngã tư đường Trần Phú với tổng chiều dài 1,5 km. Đã nhiều lần, thị trấn Yên Thế phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa hành lang giao thông, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại tái diễn. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban huyện về triển khai giải phóng hành lang trên địa bàn huyện Lục Yên năm 2023, trước khi tiến hành giải tỏa, Ủy ban thị trấn đã thống kê lập danh sách và yêu cầu các tổ chức cá nhân, hộ gia đình có vi phạm ký cam kết tự tháo dỡ công trình, thu dọn vật dụng đang lấn chiếm hành lang giao thông, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi kinh doanh buôn bán để vật liệu xây dựng trái phép. Ông Tăng Kết Dư, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Thị trấn Yên Thế cũng đã ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại các tuyến phố chính, các điểm bán hàng, họp chợ không đúng quy định. Thì qua công tác tuyên truyền thì đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về việc chấp hành tự tháo dỡ các biển quảng cáo, mái tôn vi phạm hành lang giao thông và sắp xếp lại hàng hóa để trả lại hành lang cho nhà nước.
Để đường thông hè thoáng, tạo mỹ quan đô thị, cùng với quyết tâm lập lại kỷ cương an toàn giao thông của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành việc giải phóng hành lang an toàn giao thông đường bộ được thị trấn Yên Thế đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước nâng cao ý thức tự giác, cam kết không tái chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông. Chị Dương Thúy Ngân, hộ kinh doanh tại tổ dân phố 5, thị trấn Yên Thế nói.
Để thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị trấn về việc giải phóng hành lang giao thông, cơ sở tôi tự chủ động tháo dỡ các vật liệu có để trên hành lang. Chúng tôi cam kết không lấn chiếm lề đường để kinh doanh buôn bán, trả lại một hành lang xanh sạch đẹp.
Không chỉ riêng tại thị trấn Yên Thế, thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất an toàn giao thông đường bộ diễn ra ở nhiều địa phương trong huyện. Với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch giải phóng hành lang an toàn giao thông, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, thống kê, lập danh sách và yêu cầu các tổ chức cá nhân, hộ gia đình có vi phạm, ký cam kết tự tháo dỡ công trình, thu dọn vật dụng đang lấn chiếm hành lang giao thông, vận động nhân dân ký cam kết, chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi kinh doanh buôn bán để vật liệu xây dựng trái phép. Trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 4, các địa phương trên địa bàn huyện đã ra quân giải phóng hành lang giao thông, kiên quyết tháo dỡ mái che, thu giữ các biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu tất cả các tổ chức cá nhân, hộ gia đình vi phạm việc lấn chiếm hành lang giao thông, thực hiện ngay việc tự tháo dỡ công trình, thu dọn vật dụng, hàng hóa, đảm bảo đường thông hè thoáng, cảnh quan sạch đẹp. Nhìn chung, người dân đều nghiêm túc thực hiện chủ trương giải phóng hành lang an toàn giao thông. Các hộ kinh doanh sau khi được nhắc nhở đã cùng với lực lượng chức năng tiến hành tự tháo dỡ bảng hiệu mái che, dọn dẹp hàng hóa, đồng thời ký cam kết không tái lấn chiếm, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Anh Củ Văn Kiên, cửa hàng máy tính Minh Bá nói.
Thực hiện cái yêu cầu của Ủy ban thị trấn thì em là hộ kinh doanh thì bên em là cũng tự giác là tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Đồng thời là bên em cũng ký cam kết là sẽ không lấn chiếm vỉa hè này nữa.
Chị Nguyễn Thủy Trang, hộ kinh doanh tại tổ dân phố 11, thị trấn Yên Thế nói.
Là một người dân trên địa bàn thị trấn và là một hộ kinh doanh ở đây, thì khi được thông báo về dọn dẹp hành lang thì gia đình nhà em cũng đã thực hiện và cam kết tự tháo dỡ mái che và biển quảng cáo để cho đường được thông thoáng.
Thông qua đợt ra quân lần này, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, không để tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông để họp chợ, để vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa, phơi ván bóc và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật, gây cản trở và ách tắc giao thông, làm cho hành lang giao thông trên địa bàn huyện được thông thoáng, sạch đẹp. Sau đợt ra quân, huyện chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo hành lang an toàn giao thông theo quy định, thường xuyên tổ chức kiểm tra không để người dân vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông, chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì và xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm khu vực đã giải phóng hành lang.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Tự Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.